thừa tướng hay là gọi là cho bằng ở đây cho bằng gì thủ tướng ấy, là ổng có ba lỗ mũi nữa, ba lỗ mũi lỗ tai dính ngược lên rồi nữa là râu ria là mặt làm sao dòm không giống một người ta, mà càng xấu như nào thì làm cao đấy. Rồi đó là biết không, cái ông này ổng mới ở nhà ông kia buồn quá, trên buổi tối đó cái ổng mới hát, ổng hồi xưa ổng học hát rồi nên ổng hát hò xong rồi ổng cải trang thành trương vi, ổng đội cái là nón rồi ổng làm nữa là ổng vẽ mặt râu lĩnh lên. Cái này nó trời ơi, sao giờ ông về thấy đẹp quá vậy, mấy bữa nay ông xấu quá mà đi dồn thấy đẹp quá vậy. Nếu mà ông về vô vua, vua không có chịu, vua thấy vua thích lắm. Cảm nghe vậy là mới tiến cử rồi ông đi hát cái này, ai cũng thấy ổng nó trời ơi, mấy hôm bữa mới tới nó liên quái vật nó sao đẹp quá, tiến cử rồi vua, vua thấy cái người này đẹp mà hát hay nữa, cho nên cử ổng ở cái kế bên cạnh cung để mỗi ngày mỗi hát. Mà các vị biết là nếu là mỗi ngày mỗi hát là mỗi ngày ổng mặc hết, ổng mang cái mặt nạ, mang râu đồ giả không phải của ổng á, thì người ta cho ổng là đẹp. Cho nên một thời gian sau dân địa phương biết rằng là cái mà người ta cho là đẹp là cái giả của ổng, cho nên người ta là không muốn nói chuyện với ổng nữa. Ổng biết là trong tương lai ổng có bộ làm ổng không xóa, buồn quá nên ổng mới xin vua từ quan. Vua không cho, vua không cho, ổng nói là cho ổng nghỉ ba tháng. Vua cho ổng nghỉ ba tháng ổng gom tiền bạc vàng rồi ông tống ra khỏi nước, ổng trở về quê không, ổng lo ổng chạy trước. Cái câu chuyện đó nó có một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Thâm sâu ở cái chỗ đây là trong thế giới này đó là tất cả mọi người, tất cả mọi người chúng ta, trong đó từ vua, từ quan đại thần hay kể cả những người xung quanh, thì các vị thấy rằng ai cũng muốn sống cái gì, sống về cái bề mặt giả của mình không mà thôi. Cho nên là muốn người ta nghĩa là cho một cái mặt thật của mình là những cái gì chân thật tốt đẹp của mình á, thì cho rằng đó là cái xấu. Còn những cái mà bên ngoài, những cái là đầu môi chốt lưỡi, những cái nịnh, những cái hót, những cái khen tặng, thế nên người ta khen chừng nào nghĩa là đưa đẩy chừng nào á, thì cái đó thì được nghĩa là khen đẩy hạnh phúc chừng đó. Còn ngược lại nếu mà nói gì mà chân thật nghĩa là thẳng thắn á, thì cái đó đưa đến thì nghĩa là khổ đau. Giống như là đầu tiên ổng tới, ổng chạy tới, con người ổng bình thường vậy là ăn theo ổng đèo ổng Trung Quốc, ổng tới cái nước đó, trời người ta chạy tới ổng là quá giật. Thì con người chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình không tìm được cái sự thật, cái chân lý của mình á, thì mình phóng toàn là ở trong cái sự gì? Sự giả dối, gọi là cái mà cái kiêu mạn của con người của mình. Nghĩ rằng cái đầu tóc gì là đẹp, uống tóc gì là đẹp, mặc áo gì là đẹp, nghĩa là đi chùa, nghĩa là phải nói gì mới đẹp, phải đi gì mới đẹp. Tất cả những cái đó đều là những cái sống không thật của mình. Nhưng mà người ta nói rằng một câu là không mã tướng là người thông minh, bởi vì ổng biết rằng nếu ổng sống với cái bề giả để người ta khen ngợi hoài thì trong tương lai ổng cũng khổ đau, cho nên vì vậy mà ổng phải từ qua sống. Và ổng đã bỏ về quê, tức là ổng là con người biết được thời cơ. Còn chúng ta đây cũng vậy, nếu mà mình sống đó là mỗi ngày ở thế gian, nghĩa là khi mình đi lên trường, đi lên lớp, hoặc là khi mình đi ra ngoài đường, mình phải làm ông này ông kia, mình phải làm việc, tất cả đều mình phải trang bị cho một cái cuộc sống giả dối của mình. Rồi kể cả ngôi chùa mình phải trang bị giả dối của mình, thậm chí cái gì ngôi chùa là làm như là Phật tử, như là hiền lành này chứ, là trang bị những cái gì có thuộc về gọi là đạo đức giả, nhưng mà thực chất con người của mình không phải là như vậy. Và mình cũng muốn mọi người nghĩa là nhìn mình qua một cái lăng kính của cái hình thức giả dối đó, thì chỗ đó gọi là mạng thị. Nó là nó sai khiến, nó điều khiển, nghĩa là những cái kiêu mạn, những cái gì mà làm cho mình cảm thấy thích thú đó, thì nó sẽ là nguyên nhân gửi lên khổ đau. Nếu khi nào mình không có điều đó, chấm dứt điều đó, thì hạnh phúc sẽ đến luôn. Rồi cái một cái nữa thì nói đến một cái từ nữa là trong cái mạng sử này nó còn có một cái nữa gọi là cái bằng nghĩa là vô minh sử, hay là gọi là cái bằng kiến sử. Vô minh sử là gì? Tức là những cái bằng nghĩa là vô minh tâm tối mà nó che lấp mình, nó điều khiển những người của mình. Rồi nữa là kiến thử, tức là cái thấy biết sai lạc mà nó điều khiển mình. Và các người biết là cái thấy biết sai lạc là con người của mình, nó là nhiều người thấy biết sai lạc và điều khiển mình. Nó là mình muốn cho người ta thấy nhưng mà thấy không đúng sự thật. Và chính những cái sai thử về trí chất đó, thường kiến, đoạn kiến, tức là thấy cái là thường, thấy cái là ngắn, tất cả những thế giới đó, những cái kiến chất đó đều bị đến khổ đau. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái ví dụ, chẳng hạn bây giờ mình nói đây là cái bằng vô minh sử. Vô minh sử là sự sai khiến vô minh, mà sự sai khiến thì điều động vô minh này người ta không có thể nhận thức được, không thấy được, cứ ù thà thà thế thôi. Kể cả là ngay cả nói cái ông thầy như vậy, mà nếu mình làm ông thầy mà mình không có đủ trình độ thì mình cũng rơi vào vô minh. Cho nên các vị cứ nhớ trong câu chuyện thiền, nó kể một câu chuyện gọi là câu chuyện cười thôi, nhưng mà rất là quan trọng để cho các Phật tử học đạo phải cẩn thận, nếu không mình sẽ bị nhầm lẫn. Mấy lần cái ông đó là ổng không có biết gì hết, không có học gì hết, mà rồi khi mà ổng tu hành á, ổng không có học, không có minh sư, không có thầy, rồi ổng xuất gia tu học xong rồi cái ổng mở cái chùa, ổng muốn không cho người ta biết được cái gì mà thật của mình, cho nên ổng mới xin ổng là ưu tịnh đại sư. Ưu tịnh đại sư ổng có nói thôi, ai hỏi ổng cũng nói thôi. Mà bây giờ nghĩa là để cho cái hàng giá, để cho cái chùa, phải là để cho cái vị trí ông ngon lành á, ổng mới mướn hai cái tay nữa là cái bằng học đủ thứ, ăn nói dữ dội, giống như là mình hai tay nữa là một vinh quang văn quan võ phụ tá ổng. Cho nên ai vô hỏi gì á là hai người được trả lời, nữa là trả lời gom góp hết, nói giáo lý gì cũng không hết trơn á. Thì để cho cái chùa ổng ngon lành, còn ổng là ưu định đại sư gồm chỗ thôi. Rồi cái bữa nọ, cái hai cái ông này mới đi chợ, không biết cái chợ Karamata hay gì đó, mới đi mua đồ ăn. Thành ra ưu định đại sư ngồi nhà có một mình à. Có một vị khách tăng anh đến, khách tăng người người ta gọi là khách tăng, rồi tham vấn tăng đến để hỏi đạo á, thì một ông thầy cũng đến, ông nghe danh là ưu định đại sư nên tới hỏi. Nghe danh nhà là ưu định đại sư nên xin đến hỏi đạo ngài. Ông ngắn quá rồi, ngắn mà không biết sao bây giờ ông mới ngồi đó. Thì bây giờ ông này thôi xin sư hỏi ngài là Phật là gì. Dồn quá, dồn lại đệ tử sau này nó chạy đâu mất tiêu rồi, đi mua đồ ăn rồi không thấy giờ ông ra trả lời dồn lại vài. Ông này hỏi tiếng con lại sư hỏi ngài là Phật là gì. Bây giờ các vị ông nghe Phật là gì, ông nói lên, nói lên trời, nói lên đất, chứ bây giờ trời đất cứu giờ ai cứu giờ, hai người nó chạy mất rồi, ai đâu trả lời được. Ông này hỏi bí tới nữa nói vậy sư ngài tăng là gì. Thôi hết đừng nói, ngồi nhắm mắt. Tao không thèm nói với mày nữa, nhắm mắt rồi. Có biết gì đâu nói. Rồi nhắm mắt vậy đó, ông này mới hỏi rằng Phật Pháp tăng cả ba lời rồi, bây giờ xin hỏi ngài nữa là từ bi hỷ xã là gì. Đi đi, ta thua đầu hàng rồi. Thì các vị biết không, ông này vừa đầu hàng xong rồi á, lát nữa vị tăng lại ra đường đi về, dọc đường gặp hai ông đệ tử ông đi về đấy. Phải không, đi đâu về nó trời, tôi mới vô thăm chùa ưu tịnh đại sư. Đúng là một đại sư. Hỏi tại sao là đại sư. Nói trời ơi, tôi vô hỏi ngài cái gì ngài cũng trả lời một câu, cái gì cũng chí lý cả. Tôi hỏi Phật là gì, ngài ngó qua ngó lại nhìn muốn đại ý rằng chỗ nào có Phật hết, chỗ nào thế giới này nghĩa là Phật Pháp bất ly thế gian, chỗ nào có Phật hết. Tôi hỏi Pháp là gì, ngài nhìn lên ngài chỉ nói là Pháp là bình đẳng không có cao thấp, thế giới này là tất cả đều là bình đẳng không cao thấp hết. Tôi hỏi tiếp, ngài là tăng là gì, ngài nhắm mắt là phải là một người tu hành thanh tịnh ở trong rừng sâu, nhắm mắt mà thiền định, đúng là chân tu. Tôi hỏi cuối cùng từ những cái gì, ngài nói rằng không có gì hết, buông xả hết rồi. Hai người nghe xong rồi về, anh mới bước vô cửa gặp tôi định thôi. Tụi bây là cái đồ ăn hại, tao mướn tụi bây tới đây, bây giờ tụi mới vừa rồi mới là thầy chùa tới gắn tao muốn chết luôn. Tụi tao không trả lời được, cái mang nó đi sớm chút xíu, không chút xíu rồi chắc là độn thổ luôn. Đó là chuyện thiền đó, chuyện thiền. Ta muốn nói rằng, nếu mình không hiểu về giáo lý, nếu mình không có thực sự tu tập, thì ngay cả trong cái vấn đề đạo đức, mình vẫn có thể bị khổ đau. Mình vẫn có thể bị khổ đau. Cho nên cái chỗ ở đây á, là nếu mà cho mình cái tiến chấp, nếu mà mình vô minh mà nó sai thủy mình á, thì coi như chỗ nào mình cũng sẽ khổ đau, chứ không phải là nói rằng ở ngoài mình khổ đau. Cho nên địa ngục và thiên đường nó không phải có một vị trí, không phải có một chỗ, mà đó là cảnh giới tạo bởi tâm thức. Cho nên người nào mình đau khổ, người nào phiền phức cho các vị không? Về nhà bây giờ có dọn mâm cơ cao cổ đầy, nhà bây giờ nếu một người nào đó, mà một ông nào đó mà ông làm những phạm lỗi lầm, ví dụ như là ông đi ra ngoài đường, ông làm những chuyện gì mà bị gia đình, bị vợ con mà bắt gặp được rồi, bây giờ khổ đau thì bữa đó bước vào nhà thì cảm thấy nhà nó giống như một cái địa ngục. Tại vì ở không yên, ngồi không yên, lầm nữa là nó cứ ngồn tồn khổ đau vậy. Cho nên nếu khi nào mà tâm thức mình nó sẽ tạo thành những cảnh giới của thiên đường địa ngục. Nhưng mà lúc nào mình cảm thấy bình yên hạnh phúc ấy, thì mình đi ngoài đường, đi ra ngoài bãi cỏ, đi với có vợ, có con, đi với mọi người trong tâm trạng của hạnh phúc, của thiên nhiên, và mình không cảm thấy mình có lỗi lầm, thì lúc đó mình thấy nó giống như một cảnh giới thiên đường, không có gì vướng bận cả. Thì chỗ này đó, chúng ta thấy rằng cái sự là một sự sai khiến. Mà nếu mà cái sai khiến của cái mà mình gọi là vô minh ấy, thì rất là khó thấy. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy rằng cái sự sai thử của kiến ấy, là cái thấy của con mắt của mình á, là mình bị che mờ, sai thị bởi con mắt. Mà con mắt này nó còn liên hệ đến phần gì? Là cái phần của sự nhận thức. Nếu mà mình nữa là nhận thức á, mà một sự sai lầm á, thì các vị thấy rằng nữa là mỗi một ý niệm, mỗi một việc làm, chúng ta sẽ đi chập với sự sai lầm đó và để đến khổ đau. Nếu mà các Phật tử vào trong chùa, các Phật tử học thiền, thì các Phật tử thấy rằng ý niệm giữa con người, giữa thiền và giữa khách và trần, hai cái 18 giới đó, nếu mà phân biệt không trụ, không mắt, không dướng á, thì ngay lúc đó chúng ta hạnh phúc. Cho nên có một người khách á, đến hỏi một thiền sư, hỏi thiền là gì? Thiền sư mỉm cười không nói. Tức chừng lát nữa đi ra, dẫn đi ra dạo ngoài công viên, ra ngoài đường, ra ngoài công viên phía sau, lúc mà hoa đào nở, cái khách xe nói, trời ơi mùa xuân hoa đào nở thật đẹp quá. Thiền sư nói, đây là thiền. Rồi một lát nữa tao đi một vòng mà xong rồi vào trong phòng khách rồi, bắt đầu rót trà ra đại uống, thiền sư rót trà đại khách, nghĩa là khách uống một ngụm trà đấy. Trời ơi, chùa của thầy sao mà trà ngon quá. Thiền sư đứng từ đó là thiền. Như vậy thiền là gì? Thiền không có ngôn ngữ, và giữa cảm xúc và ý niệm của người này và người kia hết hoàn toàn khác nhau, không giống nhau. Cho nên sự cảm nhận của thiền sư hay sự cảm nhận của người khác nó phải có đối tác, và khi đối tác nó phải đúng một cái góc độ. Cho nên khi mình cảm nhận được sự thực sinh động và có hạnh phúc, thì lúc đó mình cảm nhận được vị của thiền của đạo. Và cái cảm nhận của vị thiền sư với cảm nhận của người khác, hai cái đó nó khác nhau từ cái level, từ cái trình độ mà có cái sự nhận thức khác nhau. Cho nên do đó thiền sư không trả lời. Cái im lặng của thiền sư không trả lời, mà chỉ có đến khi nào mà đụng chuyện gặp việc thì lúc đó vị thiền sư mới trả lời, đó là thiền hay gọi là đó là đạo. Ở đây chúng ta qua cái vai trò kiến sĩ cũng vậy. Nếu Đức Phật nói rằng một người đi qua dục sử, nhớ sử, nhớ là cái gì dơ bẩn mà nó sai sử chúng ta, kể cả tâm thức, kể cả ý niệm, kể cả lời nói mà làm cho khổ đau người khác, đều thuộc vào nhớ sử.